This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600 và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? Và không biết ở dưới chỗ anh Tiến Dũng ở Rockwell có bị mưa giống như trên Dallas này không ta?
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chờ bảo hình như hôm nay mưa đến 100% là nó diện tích của nó tất cả là everywhere, tức nơi nào cũng ướt nhẹp cái thưa quý vị. Nhưng mà mặc dù thời tiết nó xấu nhưng thị trường chứng khoán rất đẹp, đẹp lắm kính thưa quý vị. Thì em thấy hôm nay phải nói là một con số kỷ lục mới nữa, tất cả Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều đạt những con số kỷ lục mới cho ngày hôm nay. Dow Jones thì lên 218 điểm, hiện tại là 27.710 điểm. Nasdaq thì lên được 57 điểm, hiện tại là 8.468 điểm. S&P 500 lên 16 điểm, hiện tại là 3.093 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.90%. Dầu thô thì lên được 68 xu. Một thùng dầu thô là 56 đồng 93 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng là con số đỏ, kính thưa quý vị, giảm đến 9 đồng 10 xu. Và ở vàng hiện tại 1.481 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.21%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.200 đồng, vàng thì mua vào 41.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.800.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì lý do tại sao mà thị trường chứng khoán tăng lên đột biến như vậy, lên hơn 200 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng cho quý vị Dow Jones. Vì ngày hôm nay Trung Quốc cũng đã hoan hỷ báo tin rằng những cái thuế quan mà Hoa Kỳ đánh lên đó đang có hiện tại đã được xóa đi, và hy vọng trong tương lai gần sẽ có một giải pháp tốt cho cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ Trung đang diễn ra, và tôi cũng hy vọng là như vậy. Nhưng hy vọng là mọi sự nó tốt đẹp, nhưng mà nó phải như những gì mà Hoa Kỳ đã ràng buộc trước đây phải đạt được. Trong đó không phải là thương mại về kinh tế không, cái thưa quý vị, nhưng mà nó có một vài điểm chính trị nữa. Nên tôi cũng hy vọng là mọi sự đều tốt hết. Nên là chỉ cần bên Trung Quốc họ dùng cái từ mà không sai đó, chỉ cần bên Trung Quốc họ đàng hoàng chút thôi là tất cả mọi sự đều tốt hết. Bản tin kế tiếp thì thứ năm, mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người kỳ này đã giảm đến 8.000 người cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 2 tháng 11. Tổng số hiện tại là chỉ có 211.000 người. Bản tin kế nữa thì có liên quan đến Airbnb. Theo như lời của ông tổng giám đốc Airbnb là ông Brian Chesky thì ông cho biết rằng vào ngày 15 tây tháng 12 năm 2020 thì Airbnb sẽ tổng kiểm tra và cũng sẽ verify, tức là kiểm tra lại tất cả 7 triệu những cái ngôi nhà mà hiện tại bây giờ đang list qua cái trang web Airbnb. Quý vị cũng biết rằng Airbnb là một những cái trang web mà cho thuê nhà, nó giống như là chắc quý vị cũng biết nhiều rồi, vì tôi cũng nói sơ là ví dụ như bây giờ Tiến Dũng có một cái nhà hay là hai cái nhà, bây giờ hai cái nhà để tiêu hai cái nhà trước, một cái nhà đang ở và một cái nhà đang trống, thay vì Tiến Dũng cho thuê dài hạn long term thì Tiến Dũng cho thuê short term là qua Airbnb. Cái nhà trống đó có ba cái phòng, bây giờ bảo vô mướn một phòng, Hoàng Tính vô mướn một phòng, rồi một cái phòng còn lại dường như là một người nào khác vô mướn, tức là ba người đó không cần biết ai là ai nhưng mà đều mướn một chung một cái nhà mà ba cái phòng khác nhau. Nhưng mà cái doanh thu như vậy nếu mà có khách liên tục thì nó sẽ hơn gấp nhiều lần nếu mà cho thuê cái nhà đã lâu dài, ví dụ như mỗi năm lấy được 60.000, trong khi đó một cái nhà cho mướn lâu dài đó thì một năm có thể là 20-30.000, thí dụ như vậy. Vì thế có nhiều người hiện tại giờ đã đầu tư rất nhiều qua cái chương trình giống như vậy, tức là cho mua nhà cho thuê, hoặc bây giờ quay lại một cái nhà. Nếu Tiến Dũng có một cái nhà nhưng mà trong cái nhà Tiến Dũng có một phòng trống, Tiến Dũng có thể đăng lên cái trang web Airbnb để cho mướn cái phòng trống đó. Rất đơn giản các quý vị, không gì khó hết. Tức là chỉ cần có nhà trống, phòng trống là chúng ta cho mướn được qua cái trang web Airbnb. Nhưng Airbnb có rất nhiều phiền phức đã xảy ra trong dạo gần đây. Thứ nhất là có một, họ nói rằng có một cái trang web giả tạo, giả mạo đã đăng lên những cái nhà không như trông đợi, và đã làm cho bad cái reputation của Airbnb, tức là mất đi cái danh tiếng của Airbnb, fake review luôn, everything. Rồi qua những cái phone listing vân vân, và Airbnb, và cái thứ hai nữa đó, Airbnb cũng mới vừa bị tai tiếng qua 5 người bị bắn chết qua cái party ở bên thành phố Orinda ở California. Nếu mà mướn một cái nhà Airbnb mà tổ chức một cái party thì hoàn toàn không có trong cái luật của Airbnb là không có được, thưa quý vị. Nhưng mà những người này mướn nhà sau đó thì bắn nhau, và Airbnb nói là những cái tai nạn như vậy thì họ không muốn xảy ra. Và vào ngày 15 tháng 12 năm 2020 đó thì họ sẽ tổng kiểm tra tất cả những ngôi nhà mà list trên Airbnb, 7 triệu căn, không phải số nhỏ. Quý vị nhớ là 7 triệu căn nhà này không phải riêng về ở Mỹ nha, trên toàn thế giới. Thậm chí quý vị có thể mướn một căn nhà Airbnb ở trên núi mà trong vùng sâu, vùng xa, chẳng như là ở Sapa. Ở Việt Nam thì ở đây ví dụ cụ thể Sapa quý vị biết hết phải không? Chúng ta cũng có thể mướn được cái nhà Airbnb ở Sapa. Hay là chúng ta có thể đi vào một cái khóc hang nào đó cũng có thể mướn được căn nhà Airbnb. Và họ sẽ gửi người đến coi. Thứ nhất là họ coi cái trước đây thì gửi photo, cái hình nhà, cái địa chỉ, vân vân, cái detail sạch sẽ sao, xếp tiền sao. Thì bây giờ họ sẽ không biết là họ sẽ gửi chi tiết luôn hay là chỉ randomly. Tức là chỉ cần bút ra một trong 100, 1.000 căn nhà để mà đi kiểm tra thôi. Nhưng mà trong ngày 15 tháng 12 năm 2020 thì họ sẽ tổng kiểm tra tất cả những cái nhà đang list trên cái trang web Airbnb. Một bản tin tiếp thì có liên quan đến Chicken bị recall, bị thu hồi hơn 2 triệu pound. Chicken đã bị thu hồi, cái lý do vì nó có một cái vật thể lạ. Trước đây chúng làm vậy quý vị, vật thể lạ, cái chữ là lạ này nó hơi bị nhạy cảm. Nhưng mà cái thịt gà kỳ này ví dụ phải gửi đến quý vị vì nó có những cái miếng sắt trong đó, cái metal, a piece of metal. Trước đây thì những cái material như là bị nhựa nhỏ mỏng mỏng thì ví dụ cũng không có gửi đến, cũng không có sao, nhưng cái sắt thì nguy hiểm. Cái thịt bò này nó gồm có chân, cánh và cả nguyên một con gà ready to cook chicken. Có cái trụ sở chính ở bên Arkansas, Simmons Prepare Food, đây công ty bị làm gà mà họ yêu cầu thu hồi lại. Có những cái chicken này được ship qua những cái thành tiểu bang như là Alabama, Arizona, Arkansas, California, Georgia, Minnesota, Oklahoma và Pennsylvania, không có Texas trong đây. Nhưng nhớ nhắc nhở là quý vị ở Texas ăn gà ok. Lý do vì những cái gà recall này đó là nó nằm ở những cái nơi distributor đa số như là nhà hàng, trường học, hospital và những cái nơi phân phối. Còn ngoài ra những quý vị đến mua nhà gà những cái chợ đó thì ok các quý vị. Như mà chúng gửi lên quý vị là có nhà hàng đó thì chúng ta cũng nên cẩn thận một xíu vì gà đang nằm trong cái recall vì có những cái mảnh sắt trong đó. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về người Mỹ sẵn sàng xé rào để xài bức gân thiếu nợ cho cái mùa lễ sắp tới đây, đặc biệt cho gift, cho quà, các quý vị. Wow, nếu mà Mỹ, Việt Nam á, nặng nề về cái lì xì, thì ở Mỹ nặng nề về cái quà cho cái ngày Giáng sinh, ngày Noel. Còn Việt Nam thì Tết thì nặng nề cho cái tiền quà cáp và tiền lì xì. Thì ở nào cũng vậy, các quý vị. Cũng có mặt trái mặt phải hết. Nếu không có lì xì thì không vui, mà Noel mà không có quà thì cũng không không khí Noel, ví dụ như vậy. Nhưng mà 7 trong 10 người Mỹ sẵn sàng xài bức gân cho cái dịp lễ Noel về quà cáp theo cái thống kê từ Tally, từ Consumer Fintech, từ Yahoo Finance, vân vân. Những thống kê họ đưa ra rất là chính xác. Họ cho biết rằng cái survey này đó thì với người có thẻ thì 7 trong 10 người sẵn sàng xài banh hết thẻ luôn. Trong khi đó thì những người không có thẻ, những người chỉ xài tiền mặt thì 3 trong 5 người thì not buy gift bằng thẻ. À, tức là họ chỉ trả bằng tiền mặt hoặc là họ xài đúng mức nào thôi, họ không có trả thẻ. Rồi, lý do tại sao mà người Mỹ họ lại tiêu tiền nhiều cho những ngày lễ này, và chúng tôi biết là đa số đó là nằm về cái quà nhiều, gọi là holiday gift. Nếu khoảng 2/3 người Mỹ nha, là cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy tội lỗi, guilty đó, khi mà không mua quà cho cái người khác. Wow, cái này, cái traditional này cũng hơi hay và cũng hơi khó chịu ha. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ như thế này, và đặc biệt những người trẻ nha, những người young generation đó, là họ thấy tội lỗi lắm khi mà không mua quà cho người nào đó trong gia đình của mình. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng có cái bữa tiệc, Tiến Dũng mời người chị Tiến Dũng đến chơi bữa tiệc ăn ăn rồi đi dông hay là ăn Nouvelon gì đó, ăn Giáng sinh hay là ăn lễ Noel hay là ăn Thanksgiving đó, thì bà chị đến nói là ta có mời dẫn thêm bạn nữa. Nếu mà mình mua quà cho chị mình mua quà cho anh em mình, nhưng mà cái người bạn nó lúc tháo quà thì người bạn không có quà cũng kỳ, thôi kiếm cái gì thường thường rẻ rẻ mua để mà anh tháo cho cũng vui. Đó là những cái mà cái râu ria mà nó dính theo đó, làm cho người Mỹ mua một, mua hai, phải mua ba, mua bốn, mua, và cuối cùng họ tiêu tiền như điên trong cái ngày lễ này. Theo thống kê nữa thì có khoảng ít nhất là trong cái lễ này, người Mỹ trong những dịp lễ này đó, vào tháng 11, tháng 12, tháng 1 là người Mỹ xài trên 727 tỷ. Wow! Mặc dù cái số tiền xài nó khổng lồ như vậy, nhưng mà đâu có nhất thiết quý vị phải xài như vậy. Đôi khi chúng ta cũng phải cần dè dặt về cái người tài chánh, mà người Việt mình nói là lựa cơm gấp mắm, kính thưa vị. Chúng ta nên mua quà, đặc biệt là mua quà theo cái bản tin này đó, thì họ nói rằng nếu mà quý vị muốn hạn chế cái quà cáp mà lung tung đó, thì chúng ta nên shopping theo cái list. Chẳng hạn như chúng ta đưa cái list ra là 10 người, mua đúng 10 người. Người Mỹ rất thông cảm vấn đề này. Những người nào tôi thân tôi mới mua, còn anh không cần thiết. Hoặc là chúng ta cảm thấy 1-2 đồng món quà cho vui thì no problem. Cái thứ hai nữa là họ nói là nên trao đổi quà. Trước đây đó thì một người, gia đình có 9 người thì một người phải mua 9 món quà hay là 8 món quà để cho người khác. Nhưng bây giờ không cần thiết 9 người, chúng ta chỉ cần mua một món nhưng mà chúng ta hãy đem về trao đổi quà. Hay là white elephant, something like that. Thì chúng ta không cần phải mua quà quá mức. Rồi cái cuối cùng là quý vị không cần thiết phải đợi đến ngày Black Friday để mua quà hay là mua những cái the last minute. Ngay bây giờ, Costco, Target, JCPenney, Macy, Kohl's and Best Buy, everywhere là bắt đầu có cái giá gọi là Black Friday rồi. Còn Black Friday quý vị cũng muốn mua shopping đó, thì chỉ đi for fun thôi, chứ thật sự ra chúng ta chẳng mua được gì rẻ trong ngày đó đâu. Nên quý vị cũng nhớ là hôm nay chúng ta bắt đầu mua quà là được rồi. Mà cái điều quan trọng nữa là sometimes chúng ta cũng think outside the box, tức là khi cái quà cáp nó tượng trưng, như quý vị nếu mà với cái tấm lòng nữa, những cái gift mà nó có thể làm bằng from your heart, những cái gift nào mà homemade đó thì chúng ta cũng có thể làm được, thì like save được a lot of money. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Tiến Dũng ơi, Bảo Bảo có thân với Tiến Dũng không?
Thân thì thân đó, Bảo Bảo cần gì, tao thích gì gửi email qua nha.
Dạ không cần đâu, anh Tiến Dũng nói là gift from bottom of heart mà homemade cũng được nữa.
Rồi, giờ bữa đó nhớ nha, Tiến Dũng homemade, Tiến Dũng làm kem ha, krem ha.
Krem hả anh? Rồi, cũng được, sao cũng được hết á.
Hiểu được không?
Có quà là rồi. Vui rồi.
Có ly đó, rồi, dạ. Tập sẽ nhớ. Dạ vâng, cảm ơn Bảo Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.